là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm việc với Thành ủy Yên Bái về thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh.
Giai đoạn 2023-2025 dự kiến có trên 3.000 hộ được hỗ trợ làm nhà.
Ủy ban dân tỉnh phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trên địa bàn Yên Bái.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả từ nguồn vốn vay chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Bản Mù, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu, giám sát việc thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia đoàn còn có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân các cấp tỉnh Yên Bái, Hội đồng nhân dân hai xã Bản Mù và Hát Lưu đã hoàn thành tốt chương trình đề ra và đảm bảo theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền pháp luật theo quy định. Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, hiệu quả giám sát được nâng lên rõ rệt. Hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án, hai xã cũng đã bộc lộ hạn chế như công tác phối hợp chưa chặt chẽ, chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền còn thấp, nên thực hiện các nhiệm vụ chính trị của một số cán bộ chủ chốt còn hạn chế. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thực sự sát sao. Trình độ năng lực của một số cán bộ công chức xã và thôn bản còn hạn chế. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân từ đầu năm đến nay. Việc triển khai đề án nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân hai xã. Đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng cuối năm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đánh giá cao những nỗ lực của hai xã Bản Mù và Hát Lưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, việc triển khai đề án nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trong 9 tháng năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế. Do vậy, 3 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị hai xã cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, chính quyền cần tập trung xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phân công cụ thể nhiệm vụ trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ thôn, đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Triển khai hiệu quả các nghị quyết, chính sách mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành như một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giáo dục, y tế, nguồn nhân lực, các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới, loại bỏ hủ tục, tôn trọng giữ gìn bản sắc văn hóa tại địa phương, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, chú trọng các nhiệm vụ giải pháp để từng bước giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Hai xã cần tiếp tục bám sát chủ trương định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ giải pháp thực hiện đảm bảo nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân xã. Thường trực Hội đồng nhân dân các xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong đó cần nghiên cứu một số nhiệm vụ phù hợp với cấp xã. Nhân dịp này, đoàn công tác Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thăm, trao tặng 5 triệu đồng cho quỹ khuyến học trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly, xã Bản Mù, thăm nhà văn hóa thôn Lưu 1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy tại thành phố Yên Bái.
Trên cơ sở 28 chỉ tiêu chính được giao theo chương trình hành động số 135, thành phố đã cụ thể hóa thành 80 chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời xác định 77 nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực kinh tế, 52 nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa xã hội, 55 nhiệm vụ trọng tâm về nội chính, quốc phòng an ninh, 62 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, 74 nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. các cơ quan, phòng ban, đơn vị, xã, phường đã đăng ký và được Thành ủy giao nhiệm vụ triển khai thực hiện 87 sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến hết tháng 9, thành phố Yên Bái đã có 13 trên 28 chỉ tiêu đã hoàn thành, 7 chỉ tiêu đạt, 2 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 71% kế hoạch và 6 chỉ tiêu chưa tính được kết quả và đang được nỗ lực triển khai thực hiện. Nhìn chung, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đặc biệt, được sự quan tâm của tỉnh, với sự quyết tâm quyết liệt, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, thành phố Yên Bái đã được chính phủ công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là chương trình hành động 135 của tỉnh ủy Yên Bái, thành phố cũng gặp những khó khăn. Kết quả tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ còn chậm và đạt thấp so với kế hoạch, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng, công tác phát triển đảng viên. Tại buổi làm việc, thành phố Yên Bái đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng giá đất cụ thể đối với các công trình dự án do các chủ đầu tư của tỉnh thực hiện trên địa bàn. Xem xét quyết định hoặc ủy quyền cho thành phố thu ngân sách số tăng thu phát sinh tại các xã do các dự án mới đi vào hoạt động và một số nội dung có liên quan. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, trong điều kiện tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song thành phố vẫn đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Ban chấp hành Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Những kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, bài bản, kịp thời của tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố. Bên cạnh các nhiệm vụ theo chương trình hành động 135, thành phố cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ khác và thu được nhiều kết quả quan trọng, như việc chỉnh trang đô thị, tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác giải phóng mặt bằng quyết liệt, thuận trọng, công tác chuyển đổi số, thí điểm công dân số, cải cách hành chính, thành phố luôn là địa phương dẫn đầu cả tỉnh và đạt kết quả cao. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy và nhiệm vụ 9 tháng, thành phố còn bộc lộ những hạn chế. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cần phải sớm khắc phục kịp thời. Điển hình như 7 chỉ tiêu đạt dưới 75% kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 71% kế hoạch, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách mới đạt trên 51%. Công tác phát triển đảng viên mới đạt 70% chỉ tiêu tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,5% kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, một số việc giải quyết còn chậm. Đó là nắm bắt tư tưởng của chúng nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, chưa làm tròn nhiệm vụ phân công. Cơ bản thống nhất với báo cáo của thành phố, nhất là những giải pháp cụ thể đối với từng nhóm chỉ tiêu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm không còn nhiều. Thành phố Yên Bái cần căn cứ tình hình thực tiễn, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch theo chương trình 135, không lơ là chủ quan, thường xuyên rà soát, nhất là đối với các chỉ tiêu khó còn đạt thấp, có giải pháp kịp thời để tăng tốc. Đặc biệt là công tác thu ngân sách, dự báo thành phố bị hụt thu khoảng 40 tỷ đồng. Do vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu thành phố tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm những quỹ đất, tiếp tục tổ chức đấu giá các quỹ đất còn tồn. Tiếp tục khuyến khích các xã phường khai thác nguồn thu từ hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp thu ngân sách không đạt dự toán thì chủ động có biện pháp cắt giảm, giãn hoãn các khoản chi để không làm mất cân đối ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quan tâm không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn theo kế hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố. Về các kiến nghị đề xuất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trần Huy Tuấn cơ bản nhất trí và giao các cơ quan chức năng phối hợp xem xét giải quyết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tin tưởng với tinh thần đoàn kết sáng tạo của cả hệ thống chính trị, thành phố Yên Bái sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135, góp phần xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy tại huyện Văn Chấn.
Thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, huyện ủy Văn Chấn đã tổ chức triển khai quán triệt thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch số 82 thực hiện chương trình hành động của tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trên cơ sở 28 chỉ tiêu chủ yếu được Tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 135, huyện ủy đã xây dựng 46 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời phân công trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp và lãnh đạo huyện trực tiếp phụ trách gắn với thời gian hoàn thành. Kết quả 9 tháng năm 2023, Thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy
Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 14,3%. Giá trị xuất khẩu tăng 20%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,9%. Khách du lịch tăng hơn 3.000 lượt. Kiên cố hóa giao thông nông thôn tăng gần 40%. Công tác đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tăng từ 7 đến 16% so với cùng kỳ. Đánh giá theo 28 chỉ tiêu được tỉnh ủy giao, huyện Văn Chấn đã có 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt dưới 80% kế hoạch, 5 chỉ tiêu chưa đến kỳ đánh giá. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm, huyện Văn Chấn tập trung cao độ, tăng tốc bứt phá để hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy.
Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 26 điểm cầu các tỉnh có các huyện nghèo trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Xây dựng, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương có liên quan.
Dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tại 26 tỉnh trong cả nước. Thực hiện dự án 5, các cơ quan trung ương đã ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để các địa phương có căn cứ thực hiện. Đã lập kế hoạch và phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm 2022-2023. Cụ thể, tổng số vốn đã hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện dự án 5 từ năm 2022 đến năm 2025 là 4.000 tỷ đồng. Bố trí thực hiện cho khoảng 126.780 hộ của các địa phương. Theo kế hoạch giai đoạn 2022-2023, tổng số vốn ngân sách trung ương cấp cho các tỉnh là 1.620 tỷ đồng, đến nay đã cấp được 1.020 tỷ đồng. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, năm 2022, việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra khoảng 15.000 hộ. Năm 2023, tính đến hết quý 3, việc hỗ trợ chậm mới đạt 39,7% số hộ và 27,25% số vốn đã cấp từ ngân sách trung ương. Đối với tỉnh Yên Bái, để giải quyết khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2088 về phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 632 phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Theo đó, giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh dự kiến làm mới và sửa chữa trên 3.000 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó có trên 670 nhà từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng một nhà làm mới, 20 triệu đồng một nhà sửa chữa. Đối với huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, hỗ trợ làm mới 60 triệu đồng một nhà, sửa chữa 30 triệu đồng một nhà. Căn cứ nguồn vốn do Trung ương phân bổ, tỉnh Yên Bái đã phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các huyện nghèo với tổng kinh phí 6 tỷ đồng. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà năm 2023 theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là 177 hộ, trong đó làm mới 127 nhà, sửa chữa 50 nhà. Đến nay hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải đã triển khai thực hiện hỗ trợ 146 hộ, đạt 83% kế hoạch năm. Công tác giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương đạt 3,5 tỷ đồng. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung triển khai hoàn thành hỗ trợ làm nhà dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã ghi nhận những khó khăn của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án 5, báo cáo trình chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung có liên quan. Đồng thời đề nghị các tỉnh từ nay đến hết năm 2023 tiếp tục rà soát các đối tượng đã được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, ưu tiên hỗ trợ nhà ở xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án 5, huy động sự ủng hộ của cộng đồng, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát đối với các địa phương triển khai thực hiện dự án 5, đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án 5 đảm bảo theo kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo.
Tại huyện Lục Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9 tháng 11 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi sâu rộng để toàn bộ hệ thống chính trị tôn vinh hiến pháp pháp luật với những mục tiêu ngày càng cụ thể hơn, thực chất hơn, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng cán bộ công chức viên chức, đoàn viên hội viên trong toàn tỉnh, giỏi về chuyên môn, vững vàng về tư tưởng chính trị. Cùng với đó, qua các hình thức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ công chức viên chức, đoàn viên hội viên đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý và đã đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa hiến pháp pháp luật vào cuộc sống. Thời gian tới, đặc biệt trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả luật phổ biến giáo dục pháp luật, quán triệt thực hiện nghiêm túc kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, đồng thời tăng cường truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của đề án. Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 và trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc, thông tin phản ánh tôn vinh, gương người tốt việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Ngoài ra, lựa chọn những nội dung hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm đảm bảo hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở, qua đó góp phần đưa việc học tập tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch động kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, trong 6 giờ tới tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-60mm, có nơi hơn 80mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, đặc biệt là các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội.
Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc giải vô địch điền kinh học sinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia giải có 150 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Các nam nữ vận động viên được chia theo từng nhóm tuổi tranh tài các nội dung thi đấu: chạy 60m, 100m, 200m, 400m, 800m và nhảy xa. Giải vô địch điền kinh học sinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái là sân chơi bổ ích, giúp rèn luyện và nâng cao thể lực cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Thông qua giải nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các trường học trên địa bàn tỉnh và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10, phát biểu tại phiên họp toàn thể trong ngày cuối cùng của Hội nghị Thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Van Dai lần thứ 20 diễn ra ở thành phố Sochi, Tổng thống Putin khẳng định về nền kinh tế Nga vẫn vững vàng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo Tổng thống Putin, thu nhập thực tế của người dân Nga đã tăng hơn 12% sau khi thu nhập của người dân ở châu Âu lại giảm. Tổng thống Putin cũng cho biết chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của nước này đã tăng gần gấp đôi, trong khi Nga vẫn thặng dư ngân sách và có một ngân sách lành mạnh. Theo Tổng thống Putin, việc tái cơ cấu nền kinh tế đã bắt đầu một cách tự nhiên, đồng thời khẳng định Nga đang có tình hình ổn định và nước này đã khắc phục mọi vấn đề sau các lệnh trừng phạt, bắt đầu một giai đoạn phát triển mới trên cơ sở mới. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định GDP Nga đã đạt mức tương đương năm 2021 và nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là thiết lập những điều kiện để phát triển ổn định và lâu dài. Tổng thống Putin cũng cho biết nhiều chỉ số then chốt của nền kinh tế thể hiện tốt hơn kỳ vọng. GDP Nga từng được dự báo sẽ giảm trong năm nay nhưng đã được điều chỉnh thành tăng trưởng 1,2% và có thể đạt mức 2,5-2,8% vào cuối năm.
Ngày 5 tháng 10, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc hội đàm cấp thứ trưởng tại Seoul đánh dấu cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên sau 9 năm do những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Cuộc hội đàm có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akano và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Chang Ho-jin. Tại cuộc hội đàm, quan chức hai nước đã thảo luận về các động thái gần đây của Triều Tiên nhằm tăng cường quan hệ với Nga, đồng thời lên án các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng bằng cách sử dụng các chương trình hạt nhân và tên lửa. Tokyo và Seoul cũng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và dẫn dắt cộng đồng quốc tế phản ứng quyết liệt với những hành động của Triều Tiên. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nhật Hàn cũng nhất trí tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Ba nước đặt mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào cuối năm nay. Ngày 5 tháng 10, công ty điện lực Tokyo đã triển khai đợt 2 xả nước thải nhiễm hạt nhân đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima Daiichi ra biển. Theo kế hoạch công bố trước đó của công ty điện lực Tokyo, tổng lượng nước nhiễm hạt nhân dự kiến thải ra biển đợt 2 là khoảng 7.800 tấn. Hơn 1,3 triệu tấn nước bị ô nhiễm hạt nhân được lưu trữ trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo quyết định xả nước nhiễm hạt nhân đã được xử lý và pha loãng bằng hệ thống xử lý đa hạt nhân ra biển. Hãng sản xuất ô tô General Motors cho biết cuộc đình công của Hiệp hội Công nhân ô tô Mỹ bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 200 triệu đô la cho General Motors trong quý 3. Cuộc đình công của công nhân ô tô Mỹ liên quan đến ba hãng sản xuất ô tô lớn của Detroit là General Motors, Ford và Stellantis. Đến nay, công nhân từ hai nhà máy lắp ráp General Motors và 20 bộ phận phân phối phụ tùng đã tham gia đình công khiến công ty thiệt hại trung bình 12,5 triệu đô la mỗi ngày. Với cuộc đình công chưa có dấu hiệu kết thúc, con số thiệt hại có thể tăng lên đáng kể. Hôm 2 tháng 10, Hiệp hội Công nhân ô tô Mỹ đã gửi đề nghị hợp đồng mới cho General Motors, nhưng hãng sau đó tuyên bố rằng hai bên vẫn có những khác biệt lớn về các vấn đề địa chính. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể, nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết số 100 của Chính phủ. Từ nguồn vốn vay này, nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động, thu nhập thấp trên địa bàn huyện có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Anh Nguyễn Thanh Hải ở thôn 1 xã Minh Quán, huyện Trần Yên, hiện đang công tác tại Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trần Yên, thuộc diện được vay vốn làm nhà ở xã hội. Nên tháng 6 năm 2023, anh được cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn làm thủ tục vay 320 triệu đồng với lãi suất 4,8% năm, thời hạn vay 25 năm. Cùng với vốn tích lũy, gia đình nhà Hải đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 khang trang với diện tích 100m², kinh phí gần 500 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Hải, thôn 1 xã Minh Quán, huyện Trần Yên phấn khởi nói.
Xây nhà thì cũng có nhiều khó khăn mà được tiếp cận cái nguồn vốn theo của ưu đãi của chính của ngân hàng chính sách theo nghị định 100 thì gia đình chúng tôi cũng tương vay vốn được khoảng 300 triệu cộng với cái số tiền dành dụm của gia đình thì đã xây dựng cái căn nhà để đảm bảo cho vợ chồng yên tâm công tác.
Chị Trịnh Thị Thùy Dương ở tổ 5 thị trấn Cửu Phúc, huyện Trần Yên, công tác tại chi nhánh Vinaphone huyện Trần Yên. Với đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, việc xây dựng một ngôi nhà mới luôn là niềm mơ ước bấy lâu của gia đình. Năm 2022, ngay sau khi biết nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, chị Dương đã mạnh dạn làm thủ tục vay vốn. Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, gia đình chị đã giải ngân với số tiền 300 triệu đồng để xây ngôi nhà mới khang trang, giúp gia đình chị ổn định cuộc sống. Chị Trịnh Thị Thùy Dương, tổ 5 thị trấn Cửu Phúc, huyện Trần Yên chia sẻ.
Năm vừa qua thì tôi cũng đã có nhu cầu là sửa sang lại nhà cửa và xây mới lại, thì cũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên tạo điều kiện cho vay với mức vay là 300 triệu, thì với mức lãi suất là 4,8% một năm. Nói chung là với cái mức lãi suất như này tôi cũng thấy là Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên cũng đã tạo điều kiện để giúp đỡ cho gia đình xây được một căn nhà như thế này ở rất là khang trang và đàng hoàng.
Thực hiện nghị quyết số 100 của Chính phủ về cho vay làm nhà ở, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên đã phối hợp với cấp ủy chính quyền thị trấn Cửu Phúc tổ chức tuyên truyền về chính sách ưu đãi này. Đến nay đã có 14 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay làm nhà ở với số tiền 5,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Cửu Phúc, huyện Trần Yên nói:
Nhân dân trên địa bàn thị trấn Cửu Phúc được tiếp cận cái nguồn vốn, đây là một nguồn vốn chính sách xã hội rất là thiết thực và nhân văn. Đấy, tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ công nhân viên chức, sĩ quan, quân đội có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn rất là phù hợp để kiến thiết xây dựng những ngôi nhà để đảm bảo về cái cuộc sống vật chất, tiếp tục phấn đấu để xây dựng thị trấn Cửu Phúc phát triển về văn minh và đô thị. Thì trong thời gian tới, Ủy ban dân thị trấn Cửu Phúc sẽ tiếp tục phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Trần Yên và các tổ chức hội nhận ủy thác trên địa bàn thị trấn Cửu Phúc và trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới các tầng lớp nhân dân thông qua các cái buổi họp dân phố để cho toàn thể người dân trên địa bàn thị trấn Cửu Phúc tiếp cận được cái nguồn vốn rất là thiết thực và nhân văn này.
Trong thời gian qua, thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên đã tích cực chủ động phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác chính quyền địa phương. Tính đến thời điểm này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên đã cho vay 18 khách hàng với dư nợ gần 8 tỷ đồng. Lãi suất cho vay là 4,8% năm. Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm. Trong 9 tháng năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã triển khai cho 10 hộ vay với số tiền trên 4 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn hỗ trợ làm nhà thiết thực có hiệu quả cho cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang, giúp họ có được nhà kiên cố, yên tâm công tác. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ. Từ đó tạo các điều kiện để giúp các hộ gia đình, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang có điều kiện để xây dựng nhà. Ông Trần Thành Lâm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên nói:
Tôi cũng đã tham mưu cho trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chỉ đạo chủ tịch ủy ban dân các xã là thành viên ban đại diện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân và cán bộ công chức của các cơ quan ở trên địa bàn được biết. Thứ hai, chúng tôi có văn bản gửi các cơ quan trong huyện và các đặc biệt là các trường học trên địa bàn huyện biết về điều kiện, đối tượng, thời gian cho vay, lãi suất cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100. Thứ ba, chúng tôi phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như loa phát thanh của huyện, của xã, tuyên truyền qua việc phát tờ rơi và tuyên truyền qua nền tảng xã hội như là Zalo, Facebook. Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên trong thời gian tới, rất mong muốn được thực hiện phục vụ nhiều hơn nữa cái đối tượng khách hàng là người có thu nhập thấp, là cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong khu vực công nghiệp về để được xây dựng những ngôi nhà mới khang trang hơn nhằm đảm bảo ổn định xã hội cuộc sống.
Hiệu quả chương trình cho vay theo nghị quyết số 100 của Chính phủ đã góp phần hiện thực hóa ước mơ cho nhiều người có thu nhập thấp về nhà ở khang trang kiên cố, giúp họ an cư lạc nghiệp và có động lực hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Europa League. Tại bảng E, sai lầm cá nhân trở thành bước ngoặt của trận đấu giữa Liverpool và Union Saint-Gilloise. Chỉ 5 phút sau, Nunes đá bồi tung lưới Union Saint-Gilloise, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại mà không bàn thắng, thì Liverpool bất ngờ nhận được món quà. Thủ môn Moritz của Union Saint-Gilloise bắt bóng không dính sau cú sút xa của Android, tạo điều kiện để Gravenbeck băng vào đá bồi cận thành mở tỷ số. Khác hiệp 1, hiệp 2 Union Saint-Gilloise không còn chơi co cụm khiến trận đấu trở nên cởi mở hơn. Tuy nhiên, các đợt tấn công của đội khách tỏ ra đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy. Trong khi đó, Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Jota kết thúc một pha phản công bằng cú dứt điểm chéo góc thành bàn, qua đó đặt chấm hết cho hy vọng có điểm của Union Saint-Gilloise. Chiến thắng nhẹ nhàng, Liverpool củng cố ngôi đầu bảng E với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Trong khi đó, Union Saint-Gilloise vẫn chỉ có 1 điểm và đứng ở vị trí áp chót. Lukaku tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn ở đấu trường Europa League để giúp Roma có chiến thắng trước CVT của Thụy Sĩ. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho đã biến trận đấu trở thành màn tập bắn. Lukaku là người khởi đầu cho bữa tiệc bàn thắng trên sân Stadio Olimpico. Người đã cặp với Lukaku trên hàng công Roma là Belotti nhận được kích biệt cho Roma ngay ở những giây đầu tiên của hiệp 2. Đến lúc này, các cầu thủ bên phía CVT gần như buông xuôi và việc đại diện Thụy Sĩ phải nhận thêm bàn thua là điều dễ hiểu. Phút 52, Celik lần thứ hai sắm vai người kiến tạo với đường truyền để Pellegrini điền tên lên bảng điện tử. Chỉ ít phút sau, Belotti hoàn tất cú đúp cho riêng mình và đồng thời cũng là bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Roma. Dẫu vậy, Roma vẫn chưa thể leo lên dẫn đầu bảng G bởi trận đấu cùng giờ, Slavia Praha thậm chí còn làm tốt với chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Serif.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 10 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.